Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giản Chú Dịch Giải, biên soạn do Lão Pháp Sư Tịnh Không, người dịch cư sĩ Nguyên Trừng, Tịnh Tông Học Hội Ấn Tống. Đĩa số 7. Phẩm thứ 20, Đức Phong Hoa Vũ. Giải: phẩm kinh này giới thiệu ngọn gió của công đức ở thế giới Cực Lạc, thường lấy mưa hoa mà trang nghiêm. Chú: thứ nhất, Đức Phong, gió trừ cấu uế và tội nghiệp gọi là Đức Phong. Thứ hai, Hoa Vũ, chỉ rượu hoa hợp lại như mưa gọi là Hoa Vũ. Kinh: kỳ Phật quốc độ, mỗi ư thực thời, tự nhiên đức phong từ khởi, suy chư la võng, cập chúng bảo thụ, xuất vi diệu âm, diễn thuyết khổ không, vô thường vô ngã, chư ba la mật. Giải: ở thế giới Cực Lạc, cứ cách một thời gian nhất định, lại tự nhiên có gió công đức thổi nhẹ nhẹ. Gió thổi nhẹ rung lưới báu cùng hàng cây bầy báu, tạo ra âm thanh vi diệu, âm thanh diễn nói về khổ không, vô thường vô ngã, pháp tiểu thừa và các ba la mật pháp đại thừa. Chú: thứ nhất, thực thời là lấy thời gian ăn cơm của thế gian để thí dụ cho một thời gian nhất định. Kinh: lưu bố vạn chủng, ôn nhã đức hương, kỳ hữu văn giả, trần lao cấu tập, tự nhiên bất khởi. Giải: ngọn gió đức phát ra nhiều loại hương thơm, ôn hòa, thanh nhã. Kẻ nào sau khi ngửi được mùi thơm đó, thì tự nhiên tập khí phiền não không khởi lên. Chú: thứ nhất, ôn nhã đức hương. Ôn là mùi thơm ôn hòa, nhã là mùi hương xa rời ái nhiễm, ôn nhã là ôn hòa, thanh nhã. Ôn nhã đức hương là mùi hương ở thế giới Cực Lạc, có công đức trừ phiền não. Thứ hai, trần lao cấu tập là chỉ phiền não, tập khí. Kinh: phong xúc kỳ thân, an hòa điều thích, do như tỳ kheo, đắc diệt tận định. Giải: ngọn gió đức tiếp xúc vào thân thể con người, làm cho người ta có cảm giác vô cùng yên ổn, điều tâm, điều ý. Hạnh phúc ấy cũng như hạnh phúc của vị tỳ kheo đắc diệt tận định. Chú: thứ nhất, diệt tận định. Diệt tận chỉ việc đoạn trừ hết phiền não, kiến hoặc, tư hoặc. Diệt tận định là công phu thiền định mà các vị tứ quả A-la-hán chứng đạt. Kinh: phục suy thất bảo lâm thụ, phiêu hoa thành tụ, chủng chủng sắc quang, biến mãn Phật độ, tùy sắc thứ đệ, nhi bất tạp loạn, nhu nhuyễn quang khiết, như đâu la miên, túc lý kỳ thượng, một thâm tứ chỉ, tùy túc cử dĩ, hoàn phục như sơ. Giải: ngọn gió công đức lay động hàng cây bảy báu, đưa nhẹ muôn hoa thứ tự rơi xuống, tùy theo mỗi màu sắc mà gộp vào một nơi, cùng khắp cả cõi Phật, tùy theo màu sắc giống nhau, rồi tự hiện hình thành đồ án rất thứ tự, không một mảy may tạp loạn, mà còn rất mềm mại, sáng sủa, sạch sẽ, chẳng khác nào hoa đô la miên. Bàn chân dẫm lên hoa thì hoa lún xuống sâu, nhưng khi cất chân lên thì hoa lại trở về trạng huống cũ. Đó là việc nói hoa có đàn tính. Đoạn kinh nói về mưa hoa trang nghiêm mặt đất. Chú thứ nhất, đô la miên là một loại hoa bông ở Ấn Độ. Ở đây hình dung về sự mềm mại. Kinh: quá thực thời hậu, kỳ hoa tự một, đại địa thanh tịnh, cánh vũ tân hoa, tùy kỳ thời tiết, hoàn phục chu biến, giữ tiền vô dị, như thị lục phản. Giải: sau khi trải qua một thời gian nhất định, hiện tượng mưa hoa không còn nữa, không kể khi hoa hiện hay khi hoa biến mất, đại địa đều thanh tịnh, tùy theo thời tiết hoa mới lại rơi xuống. Hoa lúc này cũng giống như hoa trước đó, đều che kín cả mặt đất, cứ như vậy mà chen đan nhau, xuất hiện 6 lần mỗi ngày, kể như là một ngày. Chú thứ nhất, cánh có nghĩa là lại nữa, vũ có nghĩa là rơi xuống. Thứ hai, thời tiết. Chỉ Ấn Độ xưa, một ngày chia thành 6 thời, tức là đầu ngày, giữa ngày, cuối ngày, đầu đêm, giữa đêm, cuối đêm. Phẩm thứ 21, Bảo Liên Phật Quang. Giải: phẩm kinh này giới thiệu hoa sen báu của thế giới cực lạc và hoa sen báu phóng hào quang. Trong hào quang có cảnh tượng trang nghiêm, hóa Phật nói pháp độ sanh. Kinh: hữu chúng bảo liên hoa chu mãn thế giới, nhất nhất bảo hoa bách thiên ức diệp, kỳ hoa quang minh, vô lượng chủng sắc, thanh bạch quang, huyền hoàng châu tử, quang sắc diệt nhiên, phục hữu vô lượng, diệu bảo bách thiên ma ni, ánh sức chân kỳ, minh diệu nhật nguyệt, bỉ liên hoa lượng, hoặc bán do tuần, hoặc nhất nhì tam tứ, nãi chí bách thiên do tuần, nhất nhất hoa chung xuất tam thập lục, bách thiên ức quang. Giải: ở tại nước cực lạc, hoa sen do nhiều báu vật hợp thành, cùng khắp cả thế giới, mỗi hoa báu đều có đủ trăm ngàn ức cánh hoa, hoa báu lấp lánh vô số màu sắc, hoa xanh thì phóng hào quang xanh, hoa trắng phóng hào quang trắng, cho đến các loại hoa màu huyền, màu vàng cũng phóng ra hào quang như thế. Lại còn có vô lượng báu vật cùng vô số ngọc mani đều lấp lánh hào quang lạ lùng, sáng cả ban ngày và ban đêm. Về sự lớn nhỏ của hoa sen, có đóa thì lớn bằng 1, 2, 3, 4 do tuần, thậm chí có đóa lớn đến trăm ngàn do tuần. Không kể lớn nhỏ, trong mỗi hoa sen phóng ra 36 trăm ngàn ức hào quang sáng lạn, chói ngời, diệu kỳ, không thể so sánh. Chú: thứ nhất, huyền là màu đen. Thứ hai, ánh sức là trang sức lấp lánh. Thứ ba, xuất 36 trăm ngàn ức quang, tức tam thập lục hay 36 đại biểu cho 9 phẩm, 4 cõi nước. Bách thiên ức tiêu biểu cho số lượng, vô biên. Ở trong mỗi phẩm có trăm ngàn ức hoa sen, mỗi đóa hoa lại phóng ra vô số màu sắc. Vì thế nên nói là tam thập lục bách thiên ức quang. Kinh: Nhất nhất quang trung xuất tam thập lục bách thiên ức Phật, thân sắc tử kim, tướng hảo thù đặc, nhất nhất chư Phật hữu phóng bách thiên quang minh, phổ vị thập phương, thuyết vi diệu pháp, như thị chư Phật, các an lập, vô lượng chúng sanh, ư Phật chánh đạo. Giải: Hoa sen báu phóng ra vô lượng màu sắc, trong mỗi màu sắc lại hiện ra 36 trăm ngàn ức Phật. Thân Phật đều màu vàng tử ma, tướng tốt không thể bì, thù thắng trang nghiêm. Mỗi vị hóa Phật hiện ra trong hào quang, lại phóng ra trăm ngàn hào quang. Chư Phật vì chúng sanh trong mười phương thế giới mà nói pháp môn tịnh độ. Chư Phật hóa hiện ở trong hào quang, mỗi vị đều an lập vô lượng chúng sanh trên con đường lớn niệm Phật thành đạo. Chú thứ nhất, Phật chánh đạo ở đây chỉ pháp môn tịnh độ. Phẩm thứ 22, quyết chứng cực quả. Giải: Phẩm kinh này thuyết minh vì sao mà chứng đắc Phật quả rốt ráo tròn đầy. Chú thứ nhất, cực quả là Phật quả rốt ráo tròn đầy. Kinh: Phục thứ A Nan, bị Phật quốc độ, vô hữu hôn ám, hỏa quang nhật nguyệt tinh diệu. Chú giả chi tưởng diệt vô tuế nguyệt, kiếp số chi danh, phục vô chú trước gia thất, ư nhất thiết xứ, ký vô tiêu thức danh hiệu, diệt vô thủ xả phân biệt, duy thọ thanh tịnh, tối thượng khoái lạc. Giải: Đức Phật nói cho tôn giả A Nan biết, ở thế giới cực lạc không có hoàng hôn tối tăm, không có ánh sáng của lửa, không có mặt trăng, mặt trời, không có ánh sáng của sao, không có hiện tượng ban ngày, ban đêm, cũng không có quan niệm thời gian về ngày, tháng, năm. Đối với cung điện, nhà cửa, nơi ở cũng không chấp trước, cũng không lưu luyến. Vì thế, ở tất cả chỗ ở cũng không có danh xưng, đường xá, đô thị, không có môn bài, cửa hiệu. Trong tất cả cảnh giới cũng không có phân biệt chấp trước, duy chỉ có hưởng thọ thanh tịnh, tự tại, hạnh phúc tối thượng mà thôi. Chú thứ nhất, tiêu thức danh hiệu. Tiêu thức tức là tiêu chí, danh là danh xưng, hiệu là số hiệu. Kinh: Hữu hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, nhược dĩ sanh, nhược đương sanh, giai tất chú ư, chánh niệm chi tụ, quyết định chứng ư, a nậu đa la tam biểu tam bồ đề, hà dĩ cố, nhược tà định tụ, cập bất định tụ, bất năng liễu chi, kiến lập bỉ nhân cố. Giải: tất cả thiện nam tử, thiện nữ nhân trong mười phương thế giới đều đầy đủ tín nguyện hành. Nếu đã được vãng sanh hoặc vãng sanh trong tương lai đều an trú trong tụ chánh định, quyết định chứng đắc Phật quả tròn đầy. Vì sao kẻ ở trong tụ tà định hoặc là tụ bất định thì không thể chứng quả? Do vì họ không hiểu rõ cái chánh nhân niệm thành Phật của Đức Phật A-di-đà. Chánh nhân niệm Phật không hoài nghi, không lai tạp, không gián đoạn. Tín nguyện vãng sanh quyết không thoái chuyển, một kiếp thành Phật. Chú thứ nhất, thiện nam tử, thiện nữ nhân là đầy đủ căn lành, phước đức, nhân duyên. Dựa vào tiêu chuẩn của kinh này, người đàn ông, đàn bà như vậy là đầy đủ ba điều kiện tín, nguyện, hành nên gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Thứ hai, nhược dĩ sanh, chỉ chúng sanh đã được vãng sanh. Nhược đương sanh là đầy đủ điều kiện vãng sanh, tín, nguyện, hành nhưng chưa được vãng sanh, tương lai nhất định vãng sanh. Thứ ba, chánh định chi tụ. Tụ tức là loại. Chánh định chi tụ là những lý luận, phương pháp chính xác mà người tu hành nương vào, quyết định chứng quả. Thứ tư, tà định tụ là chỉ lý luận, phương pháp sai lầm mà kẻ tu hành nương vào, quyết không thể chứng quả. Thứ năm, bất định tụ. Thiện tri thức dựa vào mà tu rồi biến thành chánh định tụ. Dựa vào chánh định tụ mà tu hành rồi biến thành tà định tụ, nên gọi là bất định tụ. Thứ sáu, bỉ nhân. Chỉ cái nhân mang nghiệp vãng sanh, dựa vào chánh nhân, tất đắc quả vãng sanh. Phẩm thứ 23, Thập Phương Phật Tán. Giải: phẩm kinh này nói đến việc chư Phật mười phương đều tán thán tuyên dương pháp môn niệm Phật thù thắng ấy. Kinh: Phục thứ A Nan, Đông Phương Hằng Hà xa số thế giới, nhất nhất giới chung như hằng sa Phật, các xuất quảng trường thiệt tướng, phóng vô lượng quang, thuyết thành thật ngôn, xưng tán vô lượng thọ Phật, bất khả tư nghì công đức. Giải: Đức Phật lại cho A Nan biết, như ở phương Đông, hằng hà xa thế giới như thế nào, thì ở trong mỗi thế giới chư Phật cũng nhiều như vậy. Mỗi vị Phật đều hiện ra tướng lưỡi dài rộng, phóng ra vô lượng hào quang và nói ra những lời chân thật, không hư ngụy. Tất cả đều xưng dương tán thán công đức, không thể nghĩ bàn của Đức Phật vô lượng thọ. Chú thứ nhất, quảng trường thiệt tướng. Một trong 32 tướng tốt của Phật, lưỡi rộng mà dài, màu hồng nhạt, mềm mại, khi le lưỡi, che cả mặt đến mí tóc. Đó là quả báu của khẩu nghiệp vô lượng kiếp. Kinh Nam Tây Bắc Phương, hằng xa thế giới, chư Phật xưng tán, diệt phục như thị, tứ duy thượng hạ, hằng xa thế giới, chư Phật xưng tán, diệt phục như thị. Giải: thế giới hằng hà sa số của phương Nam, phương Tây, phương Bắc, trong mỗi thế giới cũng có hằng hà sa số Phật, đều xưng dương tán thán vô số công đức của Đức Phật vô lượng thọ. Cả phương Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, phương trên, phương dưới cũng có hằng hà sa số thế giới. Mỗi thế giới cũng có hằng hà sa số chư Phật, cũng đều tán dương, ca ngợi công đức không thể nghĩ bàn của Đức Phật vô lượng thọ. Kinh Hà dĩ cố, dục linh tha phương, sở hữu chúng sanh, văn bỉ Phật danh, phát thanh tịnh tâm, ức niệm thọ trì, quy y cúng dường, nãi trí năng phát, nhất niệm tịnh tín, sở hữu thiện căn, trí tâm hồi hướng, nguyện sanh bỉ quốc, tùy nguyện giai sanh, đắc bất thoái chuyển, nãi trí vô thượng, chánh đẳng bồ đề. Giải: vì sao chư Phật mười phương đều ca ngợi tán dương Đức Phật vô lượng thọ? Mục đích là hy vọng chúng sanh ở thế giới khác khi nghe đến danh hiệu và vô số công đức của Phật A-di-đà đều phát khởi niềm tin thanh tịnh, không hoài nghi, một lòng nhớ Phật, niệm Phật, thọ giữ danh hiệu Di-đà, khiến cho họ trở về nương tựa, cúng dường Đức Phật A-di-đà, cho đến chỉ phát khởi một niệm tín tâm, đem công đức căn lành đã tu tập, lấy cái tâm chân thành hồi hướng phát nguyện vãng sanh về thế giới cực lạc. Nếu dựa vào những tiêu đề đã nói trên mà tu hành thì đều tùy nguyện được vãng sanh, viên chứng ba bất thoái cho đến chứng đắc Phật quả rốt ráo tròn đầy. Chú thứ nhất, ức niệm thọ trì. Ức là nghĩ đến công đức của Phật, niệm là niệm danh hiệu Phật, thọ trì là tin thọ, kiên trì không gián đoạn. Thứ hai, quy y là thân tâm quy hướng, y chỉ không bỏ. Thứ ba, nhất niệm tịnh tín là chỉ niềm tin liên tục, không có niệm tạp dư. Phẩm thứ 24, Tam Bối Vãng Sanh. Giải: phẩm kinh này chủ yếu nói về những ai được vãng sanh về thế giới cực lạc. Tùy vào công phu niệm Phật sâu, cạn, có các phẩm loại khác nhau. Đức Phật đem các phẩm loại quy nạp thành ba loại: Thượng Bối, Trung Bối và Hạ Bối. Chú thứ nhất, Tam Bối là Thượng, Trung và Hạ Bối. Kinh Phật cáo A Nan, thập phương thế giới, chư thiên nhân dân, kỳ hữu chí tâm, nguyện sanh vì quốc, phàm hữu tam bối. Giải: Đức Phật nói cho A Nan biết, hết thảy chúng sanh trong mười phương thế giới có tâm chân thành cầu nguyện vãng sanh về thế giới Cực Lạc, được chia thành ba loại, đó là thượng bối, trung bối và hạ bối. Kinh: Kỳ thượng bối giả, xả ra khí dục, nhi tác sa môn, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, A-di-đà Phật, tu chư công đức, nguyện sanh bỉ quốc. Giải: Hàng thượng bối vãng sanh là người từ bỏ gia đình, bỏ dục lạc làm kẻ xuất gia, tu hành chân chính. Tối trọng yếu là phát tâm bồ đề vô thượng, một mực chuyên niệm A-di-đà Phật, sau đó phụng hành pháp sáu độ ba la mật của Bồ Tát, phát nguyện vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Đó là điều kiện của người vãng sanh ở hàng thượng bối. Chú thứ nhất, xả ra khí dục. Ra có bốn loại: A. Nhà của đất, B. Nhà phiền não, C. Nhà ba cõi, D. Nhà sống chết. Ở đây nói xả ra tức việc từ bỏ bốn loại nhà ấy. Khí dục là rời bỏ mọi dục vọng. Thứ hai, sa môn, ở đây chỉ người tu hành giới, định, huệ để diệt trừ tham, sân, si. Thứ ba, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Đó là chúng sanh trong chín pháp giới, điều kiện căn bản để được vãng sanh chính là phát tâm quyết định trong đời này được vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Thứ tư, tu chư công đức là tu hành sáu ba la mật của Bồ Tát. Kinh: Thử đẳng chúng sanh lâm thọ chung thời A-di-đà Phật, giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, kinh tu du gian, tức tùy bỉ Phật, vãng sanh kỳ quốc, tiện ư thất bảo hoa chung, tự nhiên hóa sanh, trí tuệ dũng mãnh, thần thông tự tại. Giải: Những chúng sanh nào chưa chuẩn bị đầy đủ các điều kiện trên thì khi lâm chung, Đức Phật A-di-đà cùng chư Bồ Tát của thế giới Cực Lạc hiện ra trước mặt vị ấy chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, lập tức theo Đức Phật A-di-đà về thế giới Cực Lạc và tự nhiên hóa sanh ở trong hoa sen bảy báu. Khi được vãng sanh, liền đắc trí tuệ dũng mãnh, quả báo thần thông tự tại. Kinh: Thị cố A Nan, kỳ hữu chúng sanh, dục ư kim thế, kiến A Di Đà Phật giả, ưng phát vô thượng bồ đề chi tâm, phục đương chuyên niệm, Cực Lạc quốc độ, tích tập thiện căn, ưng trì hồi hướng, do thử kiến Phật, sanh bỉ quốc chung, đắc bất thoái chuyển, nãi chí vô thượng bồ đề. Giải: Đức Phật nói cho A Nan biết, do nhân duyên đã nói ở trên, nếu có chúng sanh nào mong muốn trong kiếp này gặp Đức Phật A Di Đà thì nên phát tâm bồ đề vô thượng, thường nhớ nghĩ đến sự trang nghiêm về y báo, chánh báo của thế giới Cực Lạc, thực hành sáu độ bố thí, giữ giới, vân vân, học làm thầy của loài người, mô phạm của cuộc đời, tích lũy công đức, rồi đem tất cả công đức tu hành mà hồi hướng cầu vãng sanh Cực Lạc. Có được nhân hành như vậy thì chắc chắn được vãng sanh về thế giới Cực Lạc, hoa nở thấy Phật, viên chứng ba loại không thoái chuyển, cho đến chứng đắc Phật quả vô thượng. Đó là giới thiệu nhân hành quả báo của hàng vãng sanh thượng bối. Kinh: kỳ chung bối giả, tuy bất năng hành tác sa môn, đại tu công đức, đương phát vô thượng bồ đề chi tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, tùy kỷ tu hành, chư thiện công đức, phụng trì chay giới, khởi lập tháp tượng, phạn thực sa môn, huyền hội nhiên đăng, tản hoa thiêu hương, dĩ thử hồi hướng, nguyện sanh Bỉ quốc. Giải: hạng trung bối vãng sanh tuy không làm sa môn như hạng thượng bối vãng sanh, nhưng tu nhiều công đức cũng phát tâm bồ đề vô thượng, chuyên niệm danh hiệu A Di Đà Phật, tùy theo điều kiện của bản thân mà tích lũy công đức, thí dụ như ăn chay, xây dựng tháp tượng, cúng dường bổn sự cho giới xuất gia, lên đèn, thắp hương, giải hoa, vân vân, rồi lấy công đức ấy mà hồi hướng phát nguyện vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Chú: thứ nhất, chay giới. Chay là tâm thanh tịnh, giới là thân khẩu ý, tuân thủ những lời dạy của Đức Phật, không sai phạm. Thứ hai, khởi lập tháp tượng. Tháp là tháp, chùa, đạo tràng. Tượng là tượng Phật, là xây dựng đạo tràng, đúc vẽ tượng Phật, đào tạo nhân tài Phật giáo hoằng pháp lợi sanh. Thứ ba, phạn thực sa môn, cúng dường bổn sự là ăn uống, áo quần, giường nằm, thuốc men cho người xuất gia. Thứ tư, huyền hội nhiên đăng, hội là chàng phan. Huyền hội tiêu biểu cho việc hoằng pháp lợi sanh. Nhiên đăng nghĩa là lên đèn, biểu thị cái ý thắp ngọn đèn bản thân để chiếu sáng kẻ khác, hy sinh bản thân vì mọi người mà phục vụ. Thứ năm, tản hoa thiên hương. Hoa có ý khuyên tu nhân, tản hoa là làm cho trang nghiêm đạo tràng, biểu thị cho việc tu tập, thân hành bố thí, trang nghiêm xã hội. Hương biểu thị cho hương, giới, định, tuệ. Thiên hương là tịnh hóa hoàn cảnh của thân tâm, bản thân. Kinh: kỳ nhân lâm chung, A-di-đà Phật hóa hiện kỳ thân, quang minh tướng hảo, cụ như chân Phật, giữ chư đại chúng, tiền hậu vi nhiễu, hiện kỳ nhân tiền, nhiếp thọ đạo dẫn, tức tùy hóa Phật, vãng sanh kỳ quốc, trụ bất thoái chuyển, vô thượng bồ đề, công đức trí tuệ, thứ như thượng bối giả giả. Giải: vị ấy khi lâm chung, hóa thân Phật hiện ra trước vị ấy, tuy là hóa thân, nhưng hào quang, tướng tốt hệt như vị Phật thật. Lại có cả chư Bồ Tát của thế giới Cực Lạc đoanh vây vị ấy, rồi tiếp nhận dẫn đường cho vị ấy về Cực Lạc. Sau khi vãng sanh, cũng trú nơi không thoái chuyển, bồ đề vô thượng. Chỉ có là công đức trí tuệ của vị ấy so với hàng thượng bối thì ít hơn, đó là quả báo nhân hành của hàng trung bối vãng sanh. Chú: thứ nhất, công đức trí tuệ. Công là công phu đoạn trừ mê hoặc, đức là phẩm vị sau khi vãng sanh. Trí tuệ là trí tuệ đức năng từ trong tự tính hiển lộ tự nhiên. Kinh: kỳ hạ bối giả, giả sử bất năng, tác chư công đức, đương phát vô thượng bồ đề chi tâm, nhất hướng chuyên niệm, A-di-đà Phật, hoan hỷ tín lạc, bất sanh nghi hoặc, dĩ trí thành tâm, nguyện sanh kỳ quốc. Giải: nói về hạng hạ bối vãng sanh, giả sử không thể giống như hàng trung bối, tu các thứ công đức, nhưng lại phát tâm Bồ Đề vô thượng, một lòng chuyên niệm danh hiệu A-di-đà Phật. Thường hoan hỷ tin tưởng sâu xa, thích thú tu học pháp môn niệm Phật, không mảy may nghi ngờ, và lại lấy cái tâm chân thành mà hồi hướng, phát nguyện cầu sanh về thế giới cực lạc. Kinh Thử Nhân Lâm Chung Mộng Kiến Bỉ Phật Diệt Đắc Vãng Sanh Công Đức Trí Tuệ Thứ Như Chung Bối Giả Giả. Giải: vị ấy lúc lâm chung thấy Đức Phật đến tiếp dẫn, cảm giác tựa hồ như mộng, vị ấy cũng được vãng sanh tịnh độ. Công đức và trí tuệ của vị ấy cũng như hàng chung bối vãng sanh, đó là nhân, là quả báo của hàng hạ bối vãng sanh. Chú thứ nhất: mộng kiến bỉ Phật. Mộng kiến ở đây không phải là nói ở trong mộng, mà là nói lúc lâm chung Đức Phật đến tiếp dẫn, cảm giác giống như trong mộng thấy Phật. Kinh Nhược hữu chúng sanh, chú đại thừa giả, dĩ thanh tịnh tâm, hướng vô lượng thọ, nãi chí thập niệm, nguyện sanh kỳ quốc, văn thẩm thâm pháp, tức sanh tín giải, nãi chí hoạch đắc, nhất niệm tịnh tâm, phát nhất niệm tâm, niệm ư bỉ Phật. Giải: đoạn kinh này trình bày, nếu như có chúng sanh nào tuy không chuyên tu pháp môn niệm Phật, nhưng lại chuyên tu bất kỳ một pháp môn đại thừa nào, nếu vị ấy lấy cái tâm thanh tịnh quy hướng về Đức Phật Di Đà, không kể lúc còn sống chuyên tu 10 niệm hay kiêm tu 10 niệm, chỉ cần vị ấy chân thật phát nguyện cầu sanh về thế giới cực lạc, thì Đức Phật cùng với chư Bồ Tát cũng đến tiếp dẫn. Sau khi vị ấy nghe được pháp môn niệm Phật, lập tức sanh khởi niềm tin, chỉ cần bình thường tu học có chút kết quả, một niệm thanh tịnh, rồi lấy cái tâm thanh tịnh trong một niệm ấy chuyên niệm A-di-đà Phật, người ấy cũng được vãng sanh. Đủ thấy rằng pháp môn niệm Phật rất rộng lớn, hết thảy chúng sanh trong chín pháp giới, không kể tu theo pháp môn nào, chỉ cần hồi hướng cầu sanh thì không có người nào không được vãng sanh thành Phật. Chú thứ nhất: chú đại thừa là chỉ bình thường không tu tịnh độ, mà chỉ hàng chúng sanh đi sâu vào một pháp môn tu học đại thừa. Thứ hai: nãi chí thập niệm, chỉ ít 10 niệm. 10 niệm ở đây là 10 niệm hàng ngày và 10 niệm lâm chung. Thứ ba: văn thẩm thâm pháp là chỉ nghe đến niệm Phật vãng sanh, bình đẳng không thoái chuyển, pháp môn thành Phật. Kinh Thử Nhân Lâm Mệnh Chung Thời Như Tại Mộng Chung Kiến A-di-đà Phật Định Sanh Bỉ Quốc Đắc Bất Thoái Chuyển Vô Thượng Bồ Đề. Giải: cái người mà bình thời tu học pháp đại thừa, lúc lâm chung lấy công đức tu hành của vị ấy hồi hướng cầu sanh tịnh độ, thì Đức Phật cùng thánh chúng đến tiếp dẫn vị ấy. Cảm giác của vị ấy cũng giống như ở trong mộng thấy Phật Di Đà, cũng được vãng sanh về thế giới cực lạc, đạt đến không thoái chuyển, chứng đắc Phật quả.
Thank you.
Phẩm thứ 25, Vãng sanh chánh nhân. Phẩm này thuyết minh bổ sung về ba hạng vãng sanh. Chú: thứ nhất, chánh nhân chính là nhân hành của ba hạng vãng sanh. Kinh: phục thứ A Nan, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thử kinh điển, thọ trì đọc tụng, thơ tả cúng dường, chú dạ tương tục, cầu sanh bì sát, phát bồ đề tâm, trì chư cấm giới, kiên thủ bất phạm, nhiêu ích hữu tình, sở tác thiện căn, tất thí giữ chi, linh đắc an lạc, ức niệm tây phương, A-di-đà Phật, cập bỉ quốc độ, thị nhân mệnh chung, như Phật sắc tướng, chủng chủng trang nghiêm, sanh bảo sát chung, tốc đắc văn pháp, vĩnh bất thoái chuyển. Giải: Thế Tôn lại cho A Nan biết, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe đến kinh này, rồi thọ trì tụng đọc, hoặc sao chép cúng dường, ngày đêm liên tục không gián đoạn, cầu sanh Tây phương thế giới, và lại thường phát tâm Bồ đề, phụng giữ giới luật và pháp luật của quốc gia, kiên trì tuân thủ không phạm, rồi lại thường làm nhiều lợi ích cho xã hội, đem hết công đức đã tu hành, cống hiến cho hết thảy chúng sanh, khiến cho chúng sanh được an lạc. Đồng thời, ước niệm đến y báo chánh báo trang nghiêm của thế giới cực lạc. Người ấy khi lâm chung, Đức Phật cùng thánh chúng đến tiếp dẫn. Khi vãng sanh về thế giới cực lạc, thì sắc tướng sẽ được trang nghiêm như Phật A-di-đà. Lập tức thấy Phật, nghe Pháp, mãi mãi không thoái chuyển. Đây là đoạn kinh bổ sung nhân hành của hàng thượng bối. Kinh: phục thứ A Nan, nhược hữu chúng sanh, dục sanh bỉ quốc, tuy bất năng đại tinh tấn thiền định, tận trì kinh giới, yếu đương tác thiện, sở vị nhất bất sát sanh, nhị bất thâu đạo, tam bất dâm dục, tứ bất vọng ngữ, ngũ bất ỷ ngữ, lục bất ác khẩu, thất bất lưỡng thiệt, bát bất tham, cửu bất sân, thập bất si, như thị chú dạ tư duy, cực lạc thế giới A-di-đà Phật, chủng chủng công đức, chủng chủng trang nghiêm, trí tâm quy y, đảnh lễ cúng dường, thị nhân lâm chung, bất kinh bất bố, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh, bị Phật quốc độ. Giải: Đức Phật lại nói cho A Nan biết, nếu có chúng sanh nào muốn vãng sanh về thế giới cực lạc, thì trong tu học hàng ngày, tuy không tinh tấn, dũng mãnh như hàng thượng bối, tu tập thiền định cũng không thể nào phụng trì nghĩa lý và giáo giới của kinh. Nhưng muốn đoạn trừ nghiệp ác, tu 10 điều lành. 10 điều lành gồm: 1. Không giết hại. 2. Không trộm cắp. 3. Không dâm dục. 4. Không nói dối. 5. Không nói thêu dệt. 6. Không nói lời thô ác. 7. Không nói hai lưỡi. 8. Không tham. 9. Không sân. 10. Không si. Dựa vào 10 nghiệp lành làm cơ sở, sau đó ngày đêm suy nghĩ, ước niệm nhiều thứ công đức của Phật Di Đà và nhiều thứ y báo, chánh báo, trang nghiêm của thế giới cực lạc, một lòng trở về nương tựa Phật A-di-đà, đảnh lễ, cúng dường Phật Di-đà. Tu trì như vậy, đến lúc lâm chung chắc chắn được sự gia trì bởi bổn nguyện của Phật A-di-đà, không có sợ hãi, tâm không nghi ngờ, thác loạn, lập tức vãng sanh về thế giới cực lạc. Đoạn này bổ sung nhân hành và quả báo của hạng trung bối vãng sanh. Chú thứ nhất, bất sát sanh là không giết hại sinh mạng chúng sanh. Thứ hai, bất thâu đạo là không lấy của không cho, phàm đồ vật có chủ, chủ nhân không đồng ý, bất luận là lấy bằng cách nào, tự chiếm làm của mình đều thuộc vào trộm cắp. Ngược lại, tức là không trộm cắp. Thứ ba, bất xâm dục. Đối với người khác giới, không nghĩ đến điều phi lễ, không có những hành vi phi lễ. Thứ tư, bất vọng ngôn là nói thành thật, không khinh dối người. Thứ năm, bất ỷ ngữ là không hoa ngôn xảo ngữ. Thứ sáu, bất ác khẩu là không nói lời khó nghe, thô lỗ. Thứ bảy, bất lưỡng thiệt là không làm sai, thị phi, không nói hai lưỡi. Thứ tám, bất tham là đối với điều vui không tham cầu quá đáng. Thứ chín, bất sân, đối với sự vật không như ý, không khởi tâm sân nhuế. Thứ mười, bất si, là trước chân tướng của sự lý, của nhân quả, hiểu biết rõ ràng. Thứ mười một, trí tâm, là chuyên tâm một ý. Kinh: Nhược đa sự vật, bất năng ly gia, bất hạ đại tu trai giới, nhất tâm thanh tịnh, hữu không nhàn thời, đoan chánh thân tâm, tuyệt dục khử ưu, từ tâm tinh tấn, bất đương sân nộ tật đố, bất đắc tham lận kiên tích, bất đắc trung hối, bất đắc hồ nghi, yếu đương hiếu thuận, chí thành trung tín, đương tín Phật kinh ngữ thâm, đương tín tác thiện đắc phước, phụng trì như thị đẳng pháp, bất đắc khuy thất. Giải: Nếu chúng sanh nào có nhiều chướng duyên, không thể buông bỏ được việc đời, không có thời gian tu hành trai giới để cho tâm thanh tịnh, thì cũng nên lợi dụng thời gian rỗi rảnh, sửa tâm, sửa ý, đoạn dục, trừ ưu não. Trước kẻ khác cần lấy tâm từ bi, đối với bản thân cần nỗ lực tinh tấn tu trì. Khi gặp việc không bằng lòng, tâm lý không nóng giận, thấy cái tốt của người khác, tâm lý không khó chịu, không khởi cái tâm đố kỵ, không tham món ăn ngon, không keo lận, không chịu bố thí. Đối với pháp môn tu học, không hối hận nửa đường, không được nghi ngờ, cần hiếu thuận với cha mẹ, xử sự, đãi nhân tiếp vật, cần thành kính, làm hết bổn phận, cần tin sâu xa lời dạy của Đức Phật trong kinh, nghĩa lý vô cùng sâu rộng, tin tưởng nhân lành thì được quả lành, đạo lý của nhân quả báo ứng và sự thật không mảy may sai khác. Phụng trì những nguyên tắc trên, thường tuân giữ trọn đời không sai chạy. Chú: Thứ nhất, hạ là thời gian rỗi rảnh. Thứ hai, tuyệt dục khử ưu. Tuyệt dục là đoạn tuyệt mọi cám dỗ của ngoại cảnh. Khử ưu là buông bỏ mọi phiền não bởi tham, sân, si. Thứ ba, tham san là thức ăn ngon. Thứ tư, hồ nghi là nghi ngờ. Thứ năm, khuy thất là thực hiện không đến nơi, đến chốn. Kinh: Tư duy thục kế, dục đắc độ thoát. Chú dạ thường niệm, nguyện dục vãng sanh, A-di-đà Phật, thanh tịnh Phật quốc, thập nhật thập dạ, nãi trí nhất nhật nhất dạ, bất đoạn tuyệt giả, thọi chung giai đắc vãng sanh kỳ quốc. Giải: Thường thường tư duy dùng phương pháp nào để thoát ly khỏi luân hồi sáu đường, vẫn ngày đêm ức niệm Phật? một lòng, một ý nghĩ nhớ đến việc vãng sanh về thế giới thanh tịnh của Đức Phật A-di-đà. Nếu trong một năm lợi dụng khi rỗi rảnh, lấy cái tâm thanh tịnh tu 10 ngày đêm, hoặc giả trong mỗi tháng chọn ngày rỗi rảnh, tu một ngày một đêm không nghi ngờ, không pha tạp, niệm danh hiệu không gián đoạn, thì khi mệnh chung có thể được vãng sanh về thế giới cực lạc. Đây là đoạn bổ sung nhân hành và quả báo của hàng hạ bối vãng sanh. Chú thứ nhất, tư duy thục kế là suy nghĩ, nhận thức, tính toán, kỹ lưỡng. Kinh Hành Bồ Tát Đạo Chư Vãng Sanh Giả Giai Đắc A Duy Việt Chí Giai Cụ Kim Sắc Tam Thập Nhị Tướng Giai Đương Tác Phật Dục Ư Hà Phương Phật Quốc Tác Phật Tòng Tâm Sở Nguyện Tùy Kỳ Tinh Tấn Tạo Vãn Cầu Đạo Bất Hưu Hội Đương Tắc Chi Bất Thất Kỳ Sở Nguyện Giả. Giải: không phải là người tu tịnh độ nhưng đang tu học pháp môn đại thừa của Bồ Tát, chư vị muốn đem công đức tu hành mà hồi hướng cầu sanh thế giới cực lạc. Tất cả thọ dụng của hạng người đó đều bình đẳng về vị thứ, đều đắc quả vị ba thứ không thoái chuyển từ thất địa trở lên, lại còn đầy đủ thân màu vàng tử ma 32 tướng của Đại Trượng Phu, một kiếp thành Phật. Bất luận thế giới ở phương nào, chúng sanh linh cảm mong muốn có vị Phật đến giáo hóa, chư vị đều tùy theo nguyện vọng của chúng sanh đến thị hiện thành Phật tại đó. Còn như kỳ hạn thành Phật thì tùy thuộc vào sự nỗ lực tinh tấn của mỗi vị mà thành Phật sớm hay muộn không giống nhau. Chư vị đều cầu đạo không ngưng nghỉ, tuy có sai biệt trước sau nhưng quyết là không để mất cái nguyện thành Phật. Đoạn này trình bày bổ sung hạng người tu học pháp môn đại thừa hồi hướng cầu sanh tịnh độ. Kinh A Nan, dĩ thử nghĩa lợi cố vô lượng vô số bất khả tư nghì, vô hữu đẳng đẳng vô biên thế giới, chư Phật Như Lai giai cộng xưng tán vô lượng thọ Phật sở hữu công đức. Giải: Đức Phật nói cho A Nan biết, như đã nói ở trên về sự lý và lợi ích của ba hạng người vãng sanh, nên hết thảy chư Phật Như Lai trong mười phương thế giới đều ca ngợi tán dương công đức không thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà. Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giản Chú Dịch Giải Biên Soạn do Lão Pháp Sư Tịnh Không. Người dịch: Cư Sĩ Nguyên Chừng. Người đọc: Diệu Âm. Trang web: tịnhtông.org. Nguyện dĩ thử công đức trang nghiêm Phật tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, nhược hữu kiến văn giả, tức phát bồ đề tâm, tận thử nhất báo thân, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.